Hình Đại Tích quyển 25 Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 7, mặc áo giáp trang nghiêm phần 5. Lại nữa, này vô biên tuệ. Ta nhớ thuở xưa quá hai A Tăng kỳ kiếp, lúc ấy có Đức Phật xuất thế hiệu là Nguyệt Đăng Vương Như Lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kiếp ấy tên Cam Lộ. Cõi nước tên Thanh Tịnh. Cõi nước ấy bằng pha lê, thường có ánh sáng chiếu khắp nơi, nếu có chúng sinh nào gặp ánh sáng ấy thì được sạch sẽ, đẹp đẽ, đoan nghiêm, vì thế nên cõi nước ấy có tên là Thanh Tịnh. Không có tên thành ấp tụ lạc riêng. Trong nước ấy đường xá rất đẹp, dây vàng ngăn lối, khoảng cách giữa các con đường tất cả đều đồng nửa câu lô xá. Trụ báu sáng chói, cây đa la đẹp đều số 84 bày hàng trong mỗi khoảng cách ấy, trong đó lại có 4 ao nước, quanh ao có lầu đài bảy báu là chỗ ở của nhân dân, tre trên thì có linh võng, treo rủ xuống thì có giải lụa, đồ chân ngoạn đẹp lạ như cung trời. Chúng sinh ở nước ấy tịch tịnh an lạc đều đã thành tựu 10 nghiệp đạo lành, dung mạo đoan nghiêm, thọ mạng dài lâu, tham, sân, si mỏng, dễ khai ngộ. Dùng chút ít phương tiện đã biết rộng các pháp. Đức Phật Nguyệt Đăng quang trụ thế 10 câu chi tuổi, sau khi Đức Phật ấy diệt độ chánh pháp trụ thế 1 câu chi năm. Có 10 hội thuyết pháp, mỗi pháp hội đều có 20 câu chi na đo thơ chúng thanh văn ở bậc học địa, các chúng Bồ Tát hướng đến nhất thừa số đến vô lượng. Này vô biên tuệ. Cây Bồ Đề báu của Đức Nguyệt Đăng Vương Như Lai cao 100 đâu tuần, chu vi 50 đâu tuần, gốc bằng ngọc san hô, thân bằng ngọc lưu ly, nhánh bằng hoàng kim, lá bằng ngọc mã não, đạo tràng dọc ngang đều 100 đâu tuần, khắp phòng có bậc thềm, bao quanh có lan can. Cây đa la đẹp bày hàng ngay thẳng, linh vàng lưới báu răng che trang nghiêm. Tòa đại bồ đề cao 3 đâu tuần trải nệm êm nguyễn, trăm ngàn diệu y sen kẽ rủ xuống, 20 chàng phan dựng bày một bên. Đức Phật Nguyệt Đăng Vương ngồi trên tòa đại bồ đề ấy mà chứng vô thượng bồ đề. Tòa ấy nước thanh tịnh không có 3 đường ác và tên đường ác. Cũng không có các nạn và tên các nạn, Đức Phật Nguyệt Đăng Vương thường ở trong tất cả các thế giới hóa hiện thân Phật chuyển chánh pháp luân. Này vô biên tuệ, Đức Phật Nguyệt Đăng Vương có 2 vị Bồ Tát, vị thứ nhất tên là Vân Âm, vị thứ hai tên là Vô Biên Âm. 2 vị Bồ Tát ấy bạch Đức Phật Nguyệt Đăng Vương, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thể mà được phương tiện thiện xảo an lập như thế nào? Vì muốn các đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thể được phương tiện thiện xảo an lập nên Đức Phật Nguyệt Đăng Vương vì 2 vị Bồ Tát mà nói rộng pháp ấy. Các đại Bồ Tát nghe pháp ấy xong, ở trong tất cả pháp lý thể được phương tiện thiện xảo an lập. 2 vị Bồ Tát Vân Âm và Vô Biên Âm sau đó 2 muôn năm không ngủ nghỉ, không tham dục, không sân não, chẳng tưởng đến ăn đến nằm, cũng không tưởng đến bệnh hoạn thuốc thang. Chẳng thích vui chơi du ngoạn trong thế gian. Lúc Đức Phật Nguyệt Đăng Vương thuyết pháp, liền trên pháp tòa, 2 vị Bồ Tát ấy được vô sinh nhẫn, Đức Như Lai ấy hỏi 2 vị Bồ Tát. Này thiện nam, ở trong tất cả pháp lý thể thiện xảo phương tiện an lập như vậy, các ông có cầu chăng? 2 vị Bồ Tát ấy bạch. Bạch Thế Tôn. Còn chẳng thấy có danh từ tất cả pháp lý thể thiện xảo an lập, cũng chẳng thấy có pháp tất cả pháp lý thể thiện xảo an lập, huống là tất cả pháp lý thể phương tiện thiện xảo an lập. Bạch Thế Tôn, con cũng chẳng được tất cả pháp, con cũng chẳng được tất cả pháp an lập, nơi tất cả pháp không có trụ, không có chẳng trụ. Bạch Thế Tôn, con thấy như vậy đâu còn nên hỏi, ở trong tất cả pháp lý thể phương tiện thiện xảo an lập như vậy, ông có cầu chăng, hay là chẳng cầu chăng? Bạch Thế Tôn, con cũng chẳng thấy ở trong tất cả pháp lý thể phương tiện thiện xảo an lập như vậy mà làm người cầu, con cũng chẳng thấy có hoặc trong hoặc ngoài, hoặc trung gian, hoặc tất cả pháp, hoặc pháp lý thể phương tiện thiện xảo mà an lập, con cũng chẳng thấy có pháp hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc trung gian, hoặc tất cả pháp, hoặc pháp lý thể phương tiện thiện xảo mà có thể an lập được. Bạch Thế Tôn, con cũng chẳng thấy, cho đến có chút pháp trong, ngoài, trung gian lý thể phương tiện thiện xảo an lập mà có thể hướng đến được, mà có thể thân cận được. Bạch Thế Tôn, đã không có chút pháp hướng đến được, thân cận được, ở trong ấy con sẽ an lập cái gì? Bạch Thế Tôn, con cũng chẳng thấy quá khứ, hiện tại, vị lai làm chỗ an lập, nếu chỗ an lập đã không thật có, con ở chỗ nào mà có thể an lập được? Bạch Thế Tôn, vì không có an lập nên chẳng phải tương ưng với an trụ hay chẳng an trụ, chẳng phải tương ưng với vô tận, vô sinh. Bạch Thế Tôn, con cũng chẳng thấy tự ai, do ai, chỗ nào, lúc nào tâm ý thức của con hoặc sinh hoặc diệt, sao lại còn nói rằng dùng tâm ý thức ở nơi tất cả pháp lý thể phương tiện, tiện xảo an lập. Này vô biên tuệ, lúc hai vị Bồ Tát Vân Âm và vô biên âm ở trước nước Nguyệt Đăng Vương Như Lai bạch như vậy, có 1000 Bồ Tát được vô sinh nhẫn, 1000 câu chi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Lúc ấy Đức Phật Nguyệt Đăng Vương lại bảo hai vị Bồ Tát, này thiện nam, ông dùng vô trụ mà trụ, vô xứ mà trụ, ở nơi tất cả pháp lý thể, phương tiện tiện xảo an lập. Này thiện nam, tất cả các pháp cũng như vậy, vì tùy thuận thế tục đạo mà Đức Như Lai hiện chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu ở nơi Đức Như Lai thì chẳng theo thế tục hiện chứng vô thượng Bồ Đề cũng như vậy. Này thiện nam, các pháp không có xứ cũng chẳng phải không có xứ. Nếu là xứ và không có xứ đều là theo thế tục, nếu theo thế tục thì ở trong ấy không có chút pháp để có thể sinh được, để có thể thấy được. Này thiện nam, vì thế nên phải siêng năng tu tập mau ở nơi các pháp được chứng giải thoát. Hai vị Bồ Tát ấy ở trước Đức Như Lai Nguyệt Đăng Vương nghe pháp ấy rồi liền bay lên hư không nói kệ khen ngợi Đức Phật rằng, Pháp Vương chẳng nghĩ bàn được pháp chưa từng có. Đấng biến chi lưỡng túc Phật Pháp không quá trên, do vì Pháp vô thượng Như Lai đời không bằng tất cả Pháp vô sinh nay con được nhận ấy, con thường chẳng phân biệt. Hoặc sinh hoặc vô sinh cũng chẳng niệm như vậy, tất cả không phân biệt, Pháp Vương Đại Mâu Ni công đức rời ngôn niệm xin nói Pháp thanh tịnh khiến chúng đều hoan hỉ. Nơi thắng đức của Phật muốn biết biên tề ấy dù trải vô lượng kiếp cũng chẳng thể biết được, vì công đức vô biên. Tôi thắng không quá trên tất cả pháp không sinh con cũng chẳng phân biệt con ở trong Phật Pháp chưa từng có hủy hoại chẳng nói các căn lành thế nào có thể được. Các pháp không thị hiện không sinh cũng không tướng vô tướng nhẫn như vậy ở đây cũng đều chứng, nay nhẫn của con được rốt ráo không thoái chuyển nên ở nhất thiết trí. Do đây sinh hoan hỉ, nơi pháp của Như Lai con quyết định không nghi cũng nơi tất cả pháp rời xa những nghi hoặc trong Phật Pháp vô thượng nay con được nhẫn ấy. Con cũng chẳng phân biệt cũng không chẳng phân biệt, hai vị Bồ Tát ấy nói kệ xong, đi nhiễu bên phải Đức Nguyệt Đăng Vương 3 vòng, đem hoa trời, hương trời rải trên Đức Phật. Đức Nguyệt Đăng Vương Như Lai liền thọ ký rằng, hai vị Vân Âm và Vô Biên Âm quá 2 muôn kiếp sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Hai vị Bồ Tát ấy nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở quan sát kỹ Đức Phật rồi nhập các thiền định du hí thần thông ẩn hiện tự tại khói lửa phát sáng. Hai vị lại vì chúng sinh thuyết pháp khai thị khiến 24 câu chi trời, người đều hướng đến vô thượng Bồ Đề. Hai vị Bồ Tát ấy chọn đời siêng tu phạm hạnh, ở nơi trung thời và hậu thời chánh pháp của Đức Nguyệt Đăng Vương đều có thể hộ trì. Trong thời kỳ ấy lại giáo hóa thành thục 4 câu chi chúng sinh hướng đến vô thượng Bồ Đề. Hai vị Bồ Tát ấy lần lượt cúng dường phụng thờ thân cận 100000 Đức Phật và đều thọ trì tam muội chánh pháp của chư Phật. Quá 2 muôn kiếp lại gặp Đức Bảo Tràng Như Lai theo chuyển pháp luân giáo hóa thành thục vô lượng chúng sinh hướng đến vô thượng Bồ Đề. Cõi nước của Đức Bảo Tràng Như Lai thanh tịnh, không có hàng thanh văn chỉ có những bậc nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Lúc Bảo Tràng Như Lai sắp nhập diệt mới thọ ký cho Vân Âm Bồ Tát kế sẽ thành Phật hiệu là Nhật Đăng Vương Như Lai, cõi nước thành tựu trang nghiêm chứa nhóm vô lượng, vô biên công đức Bồ Tát. Thành văn đại chúng viên mãn, sau khi Đức Nhật Đăng Vương Như Lai diệt độ, vô biên âm Bồ Tát kế sẽ thành Phật. Đức Phật dạy tiếp, này vô biên tuệ, do vì pháp môn này vô sở đắc, vô ngôn thuyết nên chẳng thể hiện bày được, không sinh không diệt, các đại Bồ Tát phải đúng như lý chuyên cần tu tập. Nếu có Bồ Tát an trụ nơi tất cả pháp lý thể phương tiện thiện xảo an lập, dùng vô sở đắc được vô sinh nhẫn viên mãn Phật Pháp, dùng vô lượng công đức để làm trang nghiêm mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên tuệ, ta chẳng bao giờ nói các đại Bồ Tát rời ngoài pháp ấy mà có riêng chút pháp nào có thể mau thành tựu nhất thiết chủng trí. nếu có ai ở nơi Pháp không thập thâm, không sinh, không diệt ấy mà siêng tu tập thì chóng được Bồ Tát Pháp giới lý thể phương tiện thiện xảo và Đà La Ni. Đầy đủ biện tài không ngăn ngại vô thượng nhiếp hóa, được chư Phật Thế Tôn đều khen ngợi, dùng pháp nghiêm cụ để trang nghiêm, có thể viên mãn bồ thí, an trụ thanh tịnh trì giới. Được thanh tịnh nhẫn, vô thượng tinh tấn, vô duyên thiền định, dùng đại trí tuệ hướng đến vô thượng bồ đề, ở trong những thắng pháp là tối thù thắng, chóng được gọi là bậc nhất thiết trí. Ngồi nơi đạo tràng, bốn đại thiên vương mang lọc báu đến thỉnh chuyển pháp luân, làm ánh sáng lớn cho hàng trời, người đều làm cho họ hướng đến vô thượng bồ đề. Lại nữa, này vô biên tuệ, nếu các đại bồ tát có thể ở nơi nhất thiết pháp hải ấn tam muội mà siêng tu tập thấy tất cả pháp đồng với pháp giới, lúc thấy như vậy, chẳng ở nơi pháp giới thấy tất cả pháp. Chẳng ở nơi tất cả pháp thấy pháp giới mà tinh tấn tu tập, do tất cả pháp các giới hòa hợp, phương tiện thiện xảo ở nơi tất cả pháp các giới hòa hợp mà không chấp trước cũng không sở động. Nơi tất cả pháp các giới hòa hợp, phương tiện thiện xảo cũng không chấp trước cũng không phân biệt, có thể ở trong một pháp hòa hợp mà thấy tất cả pháp hòa hợp, có thể ở trong tất cả pháp hòa hợp mà thấy một pháp hòa hợp, chẳng ở nơi tất cả pháp hòa hợp mà thân cận một pháp hòa hợp, chẳng ở trong một pháp hòa hợp mà thân cận tất cả pháp hòa hợp, vì có thể biết rõ một pháp ấy nên cũng có thể biết rõ tất cả các pháp, vì có thể biết rõ tất cả pháp nên ở nơi một pháp ấy chỗ đáng được biết rõ cũng có thể biết rõ. Chẳng đem các pháp thân cận một pháp, ở trong các thủ huẩn hòa hợp đều có thể biết rõ, chẳng ở nơi các thể tánh tướng của các thủ huẩn, hoặc có hòa hợp hoặc không hòa hợp mà sinh chấp trước. Lúc các đại Bồ Tát thực hành như vậy, nếu có các pháp do các nhân duyên hòa hợp mà sinh, nếu có các pháp do các nhân duyên hòa hợp mà thành, nơi các pháp ấy đều có thể biết rõ. Nếu có các pháp nhân duyên hòa hợp do nhiều thứ tánh tương ưng nhau mà khởi, nơi các pháp ấy cũng có thể biết rõ, cũng không chấp trước mà tùy thuận biết rõ tướng hiện bày của tất cả pháp, cũng có thể biết rõ hoặc là tướng hoặc vô tướng, cũng có thể biết rõ các giới sai biệt, các giới nhiều thứ tánh tướng sai biệt. Cũng có thể biết rõ lấy gì làm nhân, chẳng dùng phiền não để thân cận hướng đến các pháp duyên khởi, cũng ở nơi pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Chẳng có chống trái mà tùy thuận biết rõ tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Tương ấn thế gian đều khắp biết rõ. Dùng một pháp môn mà có thể biết rõ tất cả pháp môn, dùng tất cả pháp môn lại có thể biết rõ một pháp môn. Chẳng dùng các pháp môn để thân cận một pháp môn, cũng chẳng dùng một pháp môn để thân cận các pháp môn như vậy đều có thể tịnh trị cả. Này vô biên tuệ! Ở trong pháp ấy, các đại Bồ Tát siêng tu tập dùng một môn lý thể ngôn giáo mà có thể biết rõ tất cả các pháp tánh cùng một vị, ở nơi các pháp được thắng vô chánh như lý tịch tĩnh. Chẳng còn chống trái, có thể ở giữa đại hội khen nói pháp ấy, siêng năng tu tập được tất cả pháp hải ấn tam muội, tu tập như vậy, hoặc có chánh luận hoặc không chánh luận đều làm cho tịch tĩnh. Như lý mà an trụ tùy thuận dứt trừ kiêu mạn và phóng dật ở nơi giáo thuyết quyết định có thể khéo thọ trì, những danh ngôn sai biệt cũng có thể biết rõ. Với pháp giới lý thể thì phương tiện siêng tu, nơi các pháp môn khéo yên lặng nhớ nghĩ sẽ dùng pháp gì, tương ưng với pháp gì, hoặc là chẳng tương ưng. Có thể dùng phương tiện nơi nghĩa quyết định an trụ thanh tịnh niệm. Này vô biên tuệ, ở nơi pháp môn ấy, các đại Bồ Tát an trụ như vậy, dùng chút ít gia hạnh được nhất thiết pháp hải ấn tam muội, dùng vô lượng pháp hải ấn tam muội ấy để hướng đến vô thượng bồ đề. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng, ông xem tất cả pháp chảy vào trong pháp giới, các pháp đồng pháp giới lý thể đều bình đẳng, lại xem nơi pháp giới chảy vào trong các pháp. Pháp giới đồng các pháp lý thể cũng bình đẳng, chẳng ở trong pháp giới quán sát tất cả pháp cũng chẳng rời pháp giới mà thấy tất cả pháp, chẳng ở trong các pháp quán sát nơi pháp giới cũng chẳng rời các pháp mà thấy nơi pháp giới. Biết rõ các thứ giới pháp giới các thể tánh tất cả pháp hòa hợp thiện xảo không chỗ trụ, tất cả thời và xứ các thứ tánh hòa hợp không trụ, không chỗ nương cũng không có trốn giữ. Hòa hợp tánh sai biệt phân biệt, chẳng phân biệt cả hai cái đều không người trí thấy bình đẳng, vì biết một hòa hợp nên biết các hòa hợp, vì biết các hòa hợp nên biết một hòa hợp. hòa hợp chẳng hòa hợp, một tánh sai biệt tánh chẳng thân cận, phân biệt cũng không chấp, không trước, biết rõ tất cả pháp, pháp ấy không hòa hợp cũng chẳng niệm hòa hợp. Không chấp không đắm trước, biết rõ tất cả pháp tướng hiện bày của nó cũng chẳng niệm thân cận, không chấp không đắm trước, nghiệp và nghiệp quả báo tất cả đều biết được. Nơi ấy chẳng chống trái, đấy là người tinh tấn, nghiệp và kẻ tác nghiệp hai tướng hòa hợp ấy biết tướng, vô tướng kia đấy là người tinh tấn, nơi các giới hòa hợp các giới tánh sai biệt. Biết nó thường bình đẳng đây là người tinh tấn, tướng nhân quả hệ thuộc tất cả đều biết được nơi các duyên pháp ấy mặc giáp như lý trụ, biết được pháp xuất thế nơi các pháp thế gian. Không có chút trái nhau, trụ bình đẳng như vậy, cũng biết pháp thế gian nơi các pháp xuất thế cũng không chút trái nhau, trụ bình đẳng như vậy, thế gian chỗ nên làm tất cả các tường ấn. Tùy thuận hay quan sát trụ bình đẳng biết khắp, hay dùng một pháp môn biết rõ các pháp môn, cũng dùng các pháp môn biết rõ một pháp môn, chẳng dùng một pháp môn thân cận các pháp môn. Chẳng dùng các pháp môn thân cận một pháp môn, trong tất cả pháp môn bình đẳng khắp thanh tịnh nơi pháp không dị tướng, đây là người quan sát nơi các pháp môn giáo. Mà hay bình đẳng nói thường trụ tánh bình đẳng, đây là người quan sát nơi các pháp môn giáo như lý hay thấy biết bèn được khéo tương ưng, đây là bậc phương tiện. Chẳng phát khởi chánh luận, chẳng làm duyên chánh luận, tất cả chẳng trái nhau, đây là bậc tương ưng, thường khởi phát vô chánh được tương ưng bình đẳng chẳng trái nhau. Đây là bậc trí tuệ, ở trong pháp lý thể dứt hẳn các tranh luận mặc giác như lý tu, đây là bậc dũng mãnh, khắp quan sát như vậy thuần một không trái cãi được ở trong pháp hội. Khen nói pháp vô thượng các Bồ Tát như vậy thành tựu tất cả pháp, đại hải ấn tam muội, đây là bậc chánh niệm, siêng tu tập như vậy thuần một không trái cãi dứt tranh luận tương ưng. Thành tựu tam muội ấy, như lý mà an trụ hay biết thuyết bí mật, biết ngã và ngã mạn dứt cao mạn, kiêu căng, trong ngôn giáo quyết định thành tựu phương tiện khéo. Cũng biết danh sai biệt, đây là bậc có trí, trong các pháp lý thể như lý siêng tu tập hay thấy các pháp môn, đây là bậc thấy pháp, siêng tu tập như vậy hay biết tất cả pháp. Pháp gì cùng tương ưng, pháp gì chẳng tương ưng, trong tất cả các pháp người niệm nghiệp thanh tịnh được ở nghĩa quyết định mà được phương tiện khéo, trong tất cả các pháp. Người tinh tấn tư duy biết rõ tất cả pháp mới được tam muội ấy, Đức Phật dạy tiếp. Lại nữa, này vô biên tuệ, ở trong pháp ấy, các đại Bồ Tát siêng tu tập lại có pháp năng nhiếp tam muội, lắng nghe ông phải khéo suy nghĩ, ta sẽ giải thuyết cho. Đại Bồ Tát vô biên tuệ bạch, vâng, bạch Thế Tôn, con xin muốn được nghe Đức Phật dạy. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát có môn pháp quang minh, có thể sinh ra các pháp lý thể phương tiện tiện xảo, cũng hay sinh ra tất cả pháp ấn. Hay nhập môn tất cả pháp ấn, nơi tất cả pháp chỗ đáng được làm thì có thể biết, có thể vào, nơi pháp quang minh có thể được, có thể nói, dùng pháp quang minh tùy thuận thẳng vào môn chư pháp cú. Gì gọi là môn pháp quang minh mà có thể sinh ra thiện xảo quang minh, đó là hay biết rõ giáo môn dị danh, giáo môn bí mật, sự môn dị danh, sự môn nhất thủ, các môn sai biệt. Thế nào ở nơi đó mà được biết rõ thì có thể sinh ra môn tam muội, môn tất cả pháp giới lý thể, nhập vào nơi một nghĩa có thể tùy theo biết rõ các pháp quang minh. Này vô biên tuệ! Nơi các pháp lý thể phương tiện thiện xảo thậm thâm ấy, các đại Bồ Tát hoặc hiện nay tu hành, hoặc sẽ tu hành, hoặc hiện nay cầu, hoặc sẽ cầu. Nghe pháp môn ấy dùng chút ít gia hạnh được đại quang minh nhập vào các pháp môn, từ pháp môn ấy lại phát khởi quang minh. Dùng quang minh ấy tùy theo pháp môn nào, tùy theo sở hành nào đáng vào đáng làm. Như pháp môn ấy, dùng sức tam muội quan sát các pháp môn, nơi môn tam muội xuất sinh trí tuệ mà có thể biết rõ lý thể như thật, vì sức tam muội, vì quan sát pháp môn, vì sinh trí tuệ. Dùng môn tam muội biết rõ pháp giới an trụ thiện phương tiện hay phát khởi quang minh tất cả pháp môn, được tất cả pháp hải ấn tam muội. Này vô biên tuệ, thế nào là pháp môn? Đó là ấn chữ A, ấn tất cả pháp vô minh làm ra công hạnh được viên mãn, chữ A làm đầu. Vì ngăn dứt vô minh không có sở tác nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô tướng, dùng ấn chữ A, ấn tất cả pháp, nghiệp dị thục quả, nghiệp chỗ làm ra, nghiệp quả hòa. Hợp vì biết rõ nghiệp quả hòa hợp duyên, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô duyên không nghiệp, không quả, không hòa hợp. dùng ấn các hành ấn tất cả pháp, vì phát khởi tất cả pháp trí quang minh nơi các thứ nghiệp, nghiệp chỗ làm ra, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn tất cả các hành thiện xảo. Dùng ấn chữ nà ấn tất cả pháp, dùng chữ mà trợ giúp hiển bày danh ngôn, cùng các thứ pháp mà làm tương ưng. Vì biết rõ nà và mạ trợ giúp lẫn nhau nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không hòa hợp, không hỗ trợ, không danh tánh. Dùng ấn vô biên ấn tất cả pháp, tất cả phân biệt là chẳng thể nắm bắt, vì rời phân biệt nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không phân biệt. Dùng ấn vô tế ấn tất cả pháp tế chẳng hòa hợp, vì tận nơi tế, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không tầm, không tứ, không ngôn thuyết. Dùng ấn không các thứ tự tánh ấn tất cả pháp, vì dùng tướng khởi tác của một tự tánh dứt trừ các thứ tự tánh tưởng, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn trùng trùng tự tánh. Dùng ấn muốn tương ưng hòa hợp ấn tất cả pháp, vì hiện khởi hữu vi các công hạnh viên mãn ly dục tịch tĩnh không hòa hợp. Nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn trí tận tham dục thấy không hòa hợp. Này vô biên tuệ, đó là ấn môn đại Bồ Tát ấn tất cả pháp, do ấn môn này mà phải nhập vào trong tất cả pháp. Này vô biên tuệ, lại còn có môn không chướng ngại, môn không hòa hợp mà các đại Bồ Tát phải tùy theo ngộ nhập. Thế nào là môn không chướng ngại, môn không hòa hợp, dùng hư không ấn ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không chấp trước. Dùng ấn không nhàn ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không hay, dùng ấn tịch tịnh ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn trí thức. Dùng ấn vô môn ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn bất động, dùng ấn vô sự ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn không nhiễm. Dùng ấn tánh không ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn vô đắc, dùng ấn vô tường ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thiện xảo tu tập phương tiện. Dùng ấn vô nguyện ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thiện tịch tĩnh nguyện quang minh. Dùng ấn vô tham ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn khắp biết phân biệt như thật. Dùng ấn vô sinh ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn sinh chánh trí thấy vô sinh, dùng ấn tịch diệt ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn lưu ẩn. Dùng ấn tận tường ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn sinh tận, dùng ấn pháp giới ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn hiển hiện pháp giới thiện xảo. Dùng ấn vô niệm ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn thật không phân biệt bình đẳng. Dùng ấn ly tánh ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn biết khắp tất cả tự tánh. Dùng ấn niết bàn ấn tất cả pháp, nên các đại Bồ Tát phải nhập vào ấn môn như thật tịch tĩnh thuận diệt. Này vô biên tuệ! Đó là các đại Bồ Tát ở nơi môn tất cả pháp không chướng ngại, môn chẳng hòa hợp, môn vượt qua tất cả đoạn kiến thường kiến, môn vô biên tế, môn tiền hậu tế, vì yếm ly, vì tịch diệt, vì trí thức, vì thanh lương. Các đại Bồ Tát ở nơi ấn môn tất cả pháp ấy tùy học tùy nhập, vì khéo tu hành các pháp môn ấy mà được tất cả pháp hải ấn tam muội ấy tương ưng với lý như thật. Có thể nhiếp trí chư pháp thiện phương tiện, vì thế nên với ấn môn ấy, các đại Bồ Tát phải khéo tu hành, an trụ nơi tất cả pháp hải ấn tam muội quan sát tất cả pháp mà có thể sinh ra vô lượng, vô biên ánh sáng đại pháp. Này vô biên tuệ, ví như biển lớn, nước nhiều vô lượng, không ai có thể lường được dung lượng ấy, tất cả pháp cũng như vậy, chọn không có ai đo lường được. Lại như biển lớn, tất cả các dòng nước đều chảy vào trong ấy, tất cả các pháp vào trong pháp ấn cũng như vậy, thế nên gọi là hải ấn, ấn tất cả pháp đều vào trong các pháp hải ấn. Ở trong ấn ấy thấy tất cả pháp đồng pháp ấn. Lại như rồng chúa và các chúng rồng, các thân chúng to lớn có được biển lớn vào được biển lớn, nơi biển lớn ấy dùng làm chỗ ở. Cũng vậy, các đại Bồ Tát ở nơi vô lượng trăm ngàn kiếp khéo tu các công hạnh mới nhập được ấn môn tam muội ấy, dùng ấn môn ấy làm trụ xứ, vì muốn chứng được các Phật Pháp. Vì khéo viên mãn nhất thiết trí nên thành tựu các Pháp ấn môn như vậy. lúc chuyên cần tu học pháp môn ấy, chư Đại Bồ Tát có thể tu học tất cả pháp môn và thấy tất cả pháp môn, vì ở tại pháp môn ấy nên có thể phát khởi ánh sáng các pháp vào trong biển tất cả pháp, vì thế nên pháp ấy gọi là tất cả pháp hải ấn tam muội. Lại như biển lớn là chỗ chứa họp những chân báu lớn, cũng vậy, tam muội ấy là chỗ chứa họp tất cả pháp và pháp thiện xảo. Này vô biên tuệ, nếu có chúng sinh nào vì được tri kiến vô thượng của Phật với tam muội ấy hoặc đã cầu, hoặc sẽ cầu, hoặc hiện nay cầu, thì người ấy có thể cầu trí tuệ nhất thiết pháp hải viên mãn, do nghĩ ấy nên ta đem pháp ân ấy phó chúc cho ông. Đời mạt pháp 500 năm sau, lúc chánh pháp diệt, ông dùng pháp ân ấy để ấn các chúng sinh. Vì chúng sinh nào được pháp ân ấy ấn cho thì đều được không thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề, thành tựu Phật pháp, chóng ngồi đạo tràng chuyển pháp luân vô thượng nối. Hạnh giống Phật tùy thuận an trụ nơi bậc nhất thiết trí, có thể ở nơi đại bát niết bàn vô thượng mà bát niết bàn, khiến hàng trời, người thọ trì chánh pháp. Này vô biên tuệ, nếu các đại Bồ Tát muốn nhiếp lấy vô lượng công đức thù thắng như vậy, thì ở nơi pháp thậm thâm ấy phải chuyên cần ưa thích và không phóng dật. Lại nữa, này vô biên tuệ, ta nhớ thuở xưa quá vô lượng A Tăng Kỳ kiếp lại quá bội số ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Siêu Quá Tu Di Quang Vương Như Lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kiếp ấy tên là Thiện Chủ. Cõi nước tên là Duyệt Ý. Trong kiếp ấy, chúng sinh thọ mạng chẳng hạn lượng được an ổn giàu đủ, đều an trụ nơi thiện pháp, vì thế mà kiếp ấy có tên là Thiện Chủ. Cõi nước ấy rộng rãi nghiêm sức nhiều thứ đẹp lạ, người thấy đều vui hòa đẹp dạ, hương thơm lan khắp mọi nơi, vì thế nên quốc độ ấy có tên là Duyệt Ý. Trong bốn châu thiên hạ, ba châu đồng rộng tám muôn đâu tuần, trong mỗi châu có hai vạn thành, mỗi thành rộng 10 đâu tuần. Chỉ có châu Diêm Phù Đề rộng một câu chi đâu tuần, có 8 vạn thành, mỗi thành rộng 20 đâu tuần, những lâu đài tường rào khắp nơi, các thứ y thọ, vị thọ, hoa thọ, quả thọ. Bảo Đa La thọ trang nghiêm thành ấp. Trong nước ấy lại có tòa đô thành rộng 100 đâu tuần, hai muôn khu vườn bao bọc quanh thành. Trong các khu vườn có những đầm ao đầy nước trong mát, hoa đẹp trái ngọt sum suê, hương thơm lan khắp làm đẹp ý mọi người, chim muông hót kêu hòa nhã. Thuở ấy Đức Phật Siêu Quá Tu Di Quang Vương ngự trong một khu vườn thuyết pháp cho đại chúng. Này vô biên tuệ, Đức Siêu Quá Tu Di Quang Vương Như Lai thọ 10 tiểu kiếp, sau khi Đức Phật ấy diệt độ chánh pháp trụ thế mãn một tiểu kiếp. Thuở ấy, Đức Phật Siêu Quá Tu Di Quang Vương thuyết pháp bốn hội, mỗi pháp hội các chúng thanh văn trụ bậc hữu học đều có 500 câu chi na đo thơ. Chúng A-La-Hán và các Bồ-Tát đều có 50 câu chi na đo thơ. Đức Như Lai ấy có hai vị Bồ-Tát tên Dũng Mãnh Quân và Dũng Mãnh Lực, hai vị Bồ-Tát ấy đầy đủ thần thông, được vô sinh nhẫn, hai vị tiến tới bạch Đức Phật ấy. Bạch Thế Tôn, dùng những pháp gì để thành tựu tất cả pháp hải ấn tam muội của Đại Bồ Tát? Đức Phật ấy đem cú môn này mà rộng tuyên thuyết lúc nói pháp ấy. Có 10.000 Bồ Tát được vô sinh nhẫn, hai vị Bồ Tát Dũng Mãnh Quân và Dũng Mãnh Lực chứng tất cả pháp hải ấn tam muội và chứng tất cả tam muội của Bồ Tát do chứng như vậy. Hai vị Bồ Tát ấy có thể ở trong tất cả Phật độ hiển hiện thần thông biến hóa, phóng ánh sáng lớn. Phát diệu âm thanh tịnh thuyết pháp cho chúng sinh và thành thục được 8 câu chi người hướng đến vô thượng bồ đề. Đức Siêu Quá Tu Di Quang Vương Như Lai thọ ký cho hai vị Bồ Tát ấy quá 100 kiếp đều sẽ thành Phật, trong 100 kiếp ấy, mỗi kiếp đều cúng dường phụng thờ 500 Như Lai. Nơi chánh pháp của chư Như Lai ấy, sơ thời, trung thời và hậu thời đều có thể thọ trì làm lợi ích lớn cho chúng sinh. Trong thời gian ấy thường nhất tâm bất loạn, mỗi đời đều thọ hóa sinh, chẳng thoái thất tam muội thần biến thuyết pháp độ các chúng sinh. Quá 100 kiếp, hai vị Bồ Tát ấy lại gặp Đức Vô Biên Công Đức Như Lai, cúng dường thân cận, khéo hay du hí vô lượng tam muội thần biến giải thoát ở chỗ Đức Vô Biên Như Lai. Hai vị Bồ Tát ấy có tên Lị Ưu và Thiện Trụ, theo Đức Như Lai chuyển chánh pháp luân, giáo hóa vô lượng, vô số chúng sinh cho an trụ bậc tam thừa, Đức Như Lai ấy lại thọ ký rằng: khi ta diệt độ, Lỵ Ưu sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, hiệu là vô biên biện tài Như Lai. Sau khi Đức Như Lai này diệt độ, Thiện Trụ sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, hiệu là tối thắng quang minh Như Lai. Hai Đức Như Lai ấy đồng thọ một kiếp, cõi nước chứa họp vô lượng công đức. Này vô biên tuệ, nếu các đại Bồ Tát vì tất cả pháp hải ấn tam muội thì phải phát lòng ưa thích khởi đại tinh tấn, chẳng tiếp thân mạng, dùng chẳng phóng dật để tu hành. Lúc đó, trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Tuệ Nghĩa rời chỗ ngồi tiến lên bài. Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu, Thế Tôn vì muốn các đại Bồ Tát được tất cả pháp trí thiện xảo và được nhất thiết trí của Như Lai, mà nói tất cả pháp hải ấn tam muội. Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát được tất cả pháp hải ấn tam muội thì quyết định sẽ được chư pháp lý thể phương tiện thiện xảo, mau đến đạo tràng dùng biển lớn vô biên công đức ấy mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Thường thấy chư Phật siêng tu chánh pháp cùng tăng đồng hàng, có thể tiêu được sự cúng dường Như Lai tối thượng, vượt qua bậc Thanh Văn, Bích Xì Phật. Đức Thế Tôn bảo đại Bồ Tát Tuệ Nghĩa, như lời ông nói, này Tuệ Nghĩa, các đại Bồ Tát được tất cả pháp hải ấn tam muội thì được vô lượng công đức thù thắng. Nếu an trụ ở tất cả pháp hải ấn tam muội thì có thể dùng chư pháp lý thể thiện xảo phương tiện quyết định hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này Tuệ Nghĩa, ví như núi Tu Di Vương do các chất báu hợp thành, mọc lên từ biển lớn, cao 84.000 đâu tuần đứng sừng sững chói sáng. Cũng vậy, các đại Bồ Tát do tam muội ấy khéo hướng đến phát xuất từ biển lớn tất cả tạng pháp sáng che tất cả an trụ vô thượng, trong trời, người thế gian rất sáng ngời rực rỡ. Lại như mặt trăng tròn sáng, tinh tú bao quanh, cũng vậy, các đại Bồ Tát có thể ở trong tất cả đại chúng trời, người thế gian làm ánh sáng lớn. Này Tuệ Nghĩa, ông xem pháp ấy có ai là chẳng ưa thích chẳng phát khởi tinh tấn mà lại phóng dật. Chỉ trừ những chúng sinh hạ liệt phước bạc, nếu các chúng sinh có đại trí tuệ thì có thể thành tựu pháp rộng lớn ấy đầy đủ công đức. Được các đại Bồ Tát nhiếp thủ như ta đã nói, nếu có thể nhiếp thủ được pháp tài rộng lớn ấy thì được sự thị vệ của hàng trời, người và sự hộ niệm của mười phương chư Phật các đại Bồ Tát. Đức Thế Tôn bảo đại Bồ Tát vô biên tuệ. Này vô biên tuệ, nếu siêng tu học pháp ấy, các đại Bồ Tát có thể làm lợi ích lớn cho chúng sinh, trừ hết tất cả sự nghi hoặc, giải tất cả kết sử, dứt bỏ các tập khí, đoạn trừ các phiền não, vượt những tham ái, khỏi biển sinh tử, diệt hẳn tối tăm, rời hẳn kinh sợ, mau dùng thiện xảo biết được tâm của tất cả chúng sinh. Nói lời ấy xong, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn, ánh sáng ấy chiếu khắp vô số thế giới, sáng hơn cả ánh sáng của tất cả mặt trời, mặt trăng. Phóng ánh sáng ấy rồi, Đức Phật lại dạy. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát nếu có thể siêng tu hải ấn tam muội, cũng hiện đại thần biến, phóng ánh sáng lớn, làm đại sư tử hống diễn thuyết pháp ấy, vượt qua khỏi ba cõi, làm đại chiếu minh như ta ngày nay không khác. Đại Bồ Tát vô biên tuệ bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Như Lai gia trì pháp ấy, đời mặt pháp, nếu có chúng sinh nào nghe tên pháp ấy sẽ được vô lượng, vô biên công đức. Bấy giờ vì muốn gia trì pháp môn ấy, Đức Thế Tôn lại phóng quang minh, lấy một ngón tay làm chấn động khắp cõi đại thiên, khiến các chúng sinh được đại an lạc, liền đó trong pháp hội, hàng trời. Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khanala, Mahola già giải hoa trời. Y trời, các kỹ nhạc trời đồng thời hòa tấu, vô lượng chư thiên tay cầm y trời phất phới đầy trong hư không đồng thanh sướng rằng. Lạ thay, cảnh giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, nếu có ai thọ trì pháp ấy thì kham thọ sự cung kính lễ lạy của tất cả chúng sinh. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo đại Bồ Tát vô biên tuệ. Này vô biên tuệ, thời kỳ mặt thế, chúng sinh bạc phước chẳng được nghe giáp trụ trang nghiêm và tam muội trang nghiêm ấy, nếu có chúng sinh nào có phương tiện khéo léo nhiếp đại tư lương mới được nghe. Ở nơi pháp ấy, ai siêng tu hành thì được ba đời chư Phật Thế Tôn nhiếp thọ. Này vô biên tuệ, thời kỳ đầy dẫy sự sợ hãi trong đời mặt pháp môn này ta phó chúc cho các ông. Ta ở trong vô số câu chi na đo thơ kiếp chứa họp các tạng pháp bảo vô thượng đầy đủ công đức vô biên an lạc, hiện nay các ông đều đã được tất cả khổ huẩn, các ông đều đã xả bỏ. Các ông dùng biển lớn vô biên công đức để chóng đến vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát vô biên tuệ cùng 500 Đại Bồ Tát và các cư sĩ do Thương Chủ Hiền Hộ làm dẫn đầu cùng đảnh lễ chân Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con tùy theo năng lực mà thọ trì Pháp Đại Bồ Đề của Đức Như Lai để làm lợi ích lớn cho các chúng sinh đời mạt Pháp. Các Đại Bồ Tát đều rời chỗ ngồi đem những hoa đẹp rải trên Đức Phật cởi diệu y trên thân dâng lên cúng dường mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con đem căn lành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn pháp phần Bồ Đề, thành tựu nhất thiết chủng trí của Như Lai, nguyện cho chúng sinh đời mạt Pháp đều thành tựu tất cả căn lành. Lúc ấy, vì muốn tất cả Đại Bồ Tát hoan hỷ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, vì tất cả chúng sinh phát khởi lợi ích lớn, trì Pháp Phật Bồ Đề Pháp Vương Sư Tử Hống, trong đời mạt Pháp sau nếu những người cầu Pháp nghe Pháp rộng lớn ấy tất cả được an lạc như ta đã từng nói, nếu người thấy Pháp ấy, nghe được khế kinh ấy thì được tùy ý thích, nếu người có trí tuệ tu tập phương tiện khéo nghe Pháp tối thượng ấy thân tâm rất vui mừng, nếu ở Pháp hội này hiện tiền thấy ta nói, được nghe Pháp ấy rồi khéo có thể ưa thích, trong đời mạt Pháp sau sinh phước lớn cho ông vô số, vô biên lượng rộng lớn không ngần né, trong đời mạt Pháp sau nếu ai thọ trì được Pháp của Pháp Vương nói được Đức Phật nhiếp thọ, trong đời mạt Pháp sau trì Pháp Phật Bồ Đề chính là người tối hậu trì Pháp vô lượng Phật. Lúc Đức Thế Tôn nói Pháp ấy rồi, có vô lượng Bồ Tát được vô sinh nhẫn, vô lượng chúng sinh thành thục căn lành. Đại Bồ Tát vô biên tuệ và các Đại Bồ Tát tất cả thế gian, trời, người Atula, nghe lời dạy của Đức Phật đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.